Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, ông John Kerry được chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Liệu có sự thay đổi nào trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam? Philippines mang tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế. Chuyên gia luật pháp nhận xét thế nào về việc này? Sau một năm nhiều bấp bênh, kinh tế Việt Nam liệu có khởi sắc hơn trong năm tới? Ô nhiễm ở Vịnh Hạ Long nghiêm trọng như thế nào? Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay, mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết.
Kính Hòa và Hòa Ái, kính chào quý thính giả. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về Bắc Triều Tiên. Theo AFP, cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bắt đầu họp khẩn vào sáng hôm qua, thứ ba, về việc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cùng lời kêu gọi của các cường quốc về việc phải có một hành động nhanh chóng chống lại Bình Nhưỡng. Khi bước vào phiên họp kín ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông Phó sứ Vương quốc Anh tại Liên Hiệp Quốc cho rằng ông hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ ra được một thông điệp rõ ràng, lên án mạnh mẽ việc thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Phiên họp diễn ra trong lúc cả thế giới lên án vụ nổ, ngay cả đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, cũng triệu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh để phản đối. Hội đồng gồm 15 quốc gia này đã thông qua một nghị quyết vào tháng vừa qua, cảnh cáo sẽ có hành động cụ thể chống lại Bắc Triều Tiên nếu họ thử nghiệm hạt nhân hay phóng hỏa tiễn. Theo báo Le Monde xuất bản vào hôm qua cho biết, đại diện Bình Nhưỡng đã tuyên bố trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về giải trừ quân bị ngày hôm qua rằng Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ lùi bước trước những nghị quyết về chương trình hạt nhân của họ, và viễn cảnh giải trừ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên là không sáng sủa do thái độ thù địch của Hoa Kỳ.
Tiếp tục phần tin sáng nay, thưa quý vị, trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới, lực lượng tuần duyên Philippines sẽ nhận 10 chiếc tàu do chính phủ Nhật Bản tặng. Tin này được Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario thông báo hồi sáng hôm qua ở Manila. Bản tin của tờ Nikkei phổ biến tại Nhật Bản cho hay, những chiếc tàu này dài 40 mét, trị giá 11 triệu đô la một chiếc, sẽ giúp Philippines tăng cường khả năng kiểm soát và bảo vệ an ninh lãnh hải. Phi hiện đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Hoa Đông.
Tập thể giáo dân Công giáo toàn cầu vẫn ngỡ ngàng trước tin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 quyết định thoái vị, đồng thời cũng thắc mắc không biết Hồng Y Đoàn sẽ chọn ai để thay thế cho Ngài. Quyết định thoái vị được Đức Giáo Hoàng loan báo cho các vị Hồng Y biết hôm thứ Hai vừa rồi trong cuộc họp ở Roma, và sau đó được loan báo cho toàn thế giới biết. Theo lời Đức Thánh Cha, Ngài đã đến quyết định là vì sức khỏe và tuổi tác không còn thích hợp với công việc trong chức vụ lãnh đạo giáo hội Công giáo một cách đầy đủ nữa. Ngài cũng nói rằng, sức khỏe của Ngài trong ít tháng gần đây đã bị suy sụp đến độ Ngài nhận thấy không còn khả năng để chu toàn đầy đủ nhiệm vụ đã được trao phó. Vì lý do đó, Ngài tuyên bố từ bỏ chức vụ từ ngày 28 tháng 2 năm 2013, và sau đó các vị Hồng Y sẽ tuyển chọn tân giáo hoàng.
Như thường lệ, có nhiều dự đoán được đưa ra trước ngày các vị Hồng Y chọn tân giáo hoàng. Một trong những dự đoán là có thể lần này người được chọn để điều khiển giáo hội Công giáo La Mã không phải là người gốc châu Âu. Điều này được nói đến vì trong số các vị Hồng Y mà báo chí và các nhà quan sát dự đoán, có nhiều triển vọng sẽ đăng quang ngôi giáo hoàng, có Đức Hồng Y Mark Owlett người Canada, Đức Hồng Y Francis Arins, người Nigeria, Đức Hồng Y Peter Kotwu Afat Thurston, người Ghana,
cùng với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagore, người Philippines. Đức Hồng Y Timothy Dolan của Hoa Kỳ cũng nằm trong danh sách dự đoán. Ngoài ra, cũng vẫn theo dự đoán, đại diện cho những vị Hồng Y gốc châu Âu có triển vọng được bầu là Đức Hồng Y Angelo Scola sinh trưởng ở Ý và Đức Hồng Y Christoph Coenborn sinh trưởng ở Bohemia, phần đất nay thuộc về Cộng hòa Tiệp, và ngài đang làm tổng giám mục tổng giáo phận Vinna ở Vương quốc Áo.
Các siêu thị Hà Lan trở thành cửa hàng mới nhất ở châu Âu, loại bỏ các mặt hàng thức ăn đông lạnh có chứa thịt ngựa được giả mạo như thịt bò vào hôm nay. Phát ngôn viên Debbie Hussman nói với AFP là các siêu thị Plus đã bỏ đi các khay đồ nhãn hiệu Prima Frost trong biện pháp phòng ngừa. Bà Debbie cho biết các sản phẩm bỏ đi dù không nguy hại nhưng có thể có thịt ngựa ở trong các sản phẩm này. Phát ngôn nhân của Tổ chức Thực phẩm và Hàng hóa Hà Lan NVWA, ông Roel Wicken, cũng cho biết hệ thống siêu thị Boni cũng thu hồi các sản phẩm tương tự. Ông Roel Wicken cho rằng đây là do tự thân các siêu thị có quyết định như vậy trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra.
Tổ chức NVWA mở cuộc điều tra vào hôm thứ Hai để xem xét liệu bất kỳ sản phẩm thịt bò được bày bán có chứa thịt ngựa như trong các vụ bê bối thực phẩm đông lạnh lây lan ở khắp châu Âu hay không. Các nhà chức trách cũng đang điều tra xem có bất kỳ công ty Hà Lan nào đã tham gia vào kinh doanh thịt ngựa gian lận. Kết quả khảo sát đầu tiên dự kiến được báo cáo vào đầu tuần tới. Tuần trước, chuỗi siêu thị ở Anh, Pháp và Thụy Điển đã thu hồi hàng triệu thực phẩm đông lạnh được dán nhãn thịt bò chế biến, đã được phát hiện gần 100% có chứa thịt ngựa. Theo số liệu thống kê của Hà Lan, quốc gia này sản xuất khoảng 1.000 tấn thịt ngựa trong năm 2011.
Nhiều dân làng ở Afghanistan dùng vũ khí chống lại lực lượng Taliban tại một trong những trọng điểm phía Nam. Đây là một cuộc nổi dậy mới nhất trong một loạt các phong trào nổi dậy của người dân ở quốc gia này. Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng các phong trào có thể là nỗ lực của các nhà lãnh đạo dân quân địa phương để tái khẳng định quyền hạn của mình trước khi NATO rút quân vào năm 2014. Hoặc cũng có thể được dàn xếp như là một phần trong chiến lược của chính phủ. Các cuộc nổi dậy tại tỉnh Kandahar, quê quán của các chiến binh Hồi giáo, do một cụ già của bộ lạc đề xướng vào cuối tuần qua, sau khi một trong những người con trai của ông bị đe dọa giết hại nếu tham gia một lực lượng cảnh sát cộng đồng, được Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Tộc trưởng Haji Abdul Uddo ở tỉnh Bajiwayi cho biết dân làng chắn ngấy lực lượng Taliban tàn bạo do đánh bom ven đường, giết hại dân thường nhiều hơn so với quân đội. Tộc trưởng Uddu nói với AFP rằng đã có hơn 60 thanh niên trong làng tham gia phong trào chỉ trong vòng 2 ngày. Trong cuộc chạm trán đầu tiên với Taliban, dân làng được cảnh sát hỗ trợ đã giết chết 3 phiến quân Taliban và hàng chục phiến quân khác phải chạy trốn lên núi. Tướng Abdul Razib, cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, cho biết đã cung cấp cho người dân vũ khí và đạn dược. Cảnh sát trưởng cho rằng động thái này sẽ có hiệu quả trong cuộc chiến chống lại Taliban.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, bây giờ mời quý vị đến với phần thời sự. Thưa quý vị, đối với nhiều người Việt Nam hay những người quan tâm đến tình hình Việt Nam, thì việc Thượng nghị sĩ John Kerry được chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến thái độ và cách tiếp cận của ông với tình hình nhân quyền tại Việt Nam, vốn đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là xuống dốc trong thời gian vừa qua. Những thắc mắc hay thậm chí nghi ngờ này có những căn cứ nhất định xuất phát từ mối quan hệ lâu dài giữa tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Việt Nam trong quá khứ. Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình trong phần sau.
Ngày 1 tháng 2 năm 2013, Thượng nghị sĩ John Kerry chính thức tuyên thệ trở thành Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ. Ông là một trong không nhiều Thượng nghị sĩ đã có gắn bó lâu dài với Việt Nam. Và không ít thì nhiều cũng giành được những cảm tình nhất định từ phía chính quyền Việt Nam vì những đóng góp không nhỏ trong việc bình thường hóa quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ngay trước khi vị tân ngoại trưởng lên nhậm chức, tình hình Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhất là vấn đề nhân quyền đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là xuống dốc trong những năm trở lại đây. Đây là một thách thức không nhỏ cho vị tân ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong khi cả Mỹ và Việt Nam đang hướng tới việc đưa mối quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. nhận định về nhiệm kỳ tới của ông John Kerry, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về Việt Nam, đã viết trên trang blog cá nhân của mình vào ngày 6 tháng 2 như sau.
Nhiệm kỳ tới của Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ phản ánh những ưu tiên của Tổng thống Obama và những di sản do Ngoại trưởng Hillary Clinton để lại. Vào năm 2010, tạp chí quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào một trong ba đối tác chiến lược tiềm năng tại Đông Nam Á. Hai nước kia là Malaysia và Indonesia. Việt Nam là một quốc gia trung bình, đang nổi lên trong khu vực và sẽ giữ một vị trí quan trọng với Mỹ bởi vai trò của Việt Nam trong ASEAN.
Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi vị tân ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên thệ nhậm chức, một báo cáo dài 8 trang của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế công bố cho thấy tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2012 đã trở nên tồi tệ. Báo cáo viết, nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp trong ôn hòa. Họ trừng phạt những người đặt vấn đề với chính quyền về chính sách, vạch trần tham nhũng hoặc kêu gọi một giải pháp dân chủ thay thể chế độc đảng. Công an thường xuyên quấy nhiễu, đe dọa các nhà hoạt động và gia đình của họ. Nhà cầm quyền tùy tiện bắt giam các nhà tranh đấu, biệt giam họ lâu dài mà không xét xử bằng pháp luật, không cho gia đình viếng thăm, tra tấn và truy tố họ tại những tòa án được đảng hướng dẫn để kết án tù dài hạn với tội danh vi phạm luật an ninh quốc gia rất mơ hồ. Theo báo cáo của tổ chức này, trong năm 2012, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 33 nhà hoạt động và bắt giữ thêm ít nhất 34 nhà vận động tôn giáo và chính trị khác. Theo giáo sư Carl Thayer, thì tình hình nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam là một cản trở khiến cho những đối thoại đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam phải chững lại. Vì vậy, ông Kerry sẽ phải duy trì sức ép lên Hà Nội để đảo ngược chiều hướng này. Thượng nghị sĩ John Kerry vốn là người đã có gắn bó lâu dài với Việt Nam kể từ cuộc chiến Việt Nam hồi những năm 1960, và ông đã từng được tặng huân chương vì những hành động anh hùng khi tham chiến tại đây. Trở về Mỹ, ông là người tích cực tham gia phản chiến. Đầu những năm 1990, ông là một trong số ít các thượng nghị sĩ góp phần xây dựng mối quan hệ hai nước từng là cựu thù của nhau. Ông cũng đã từng đến thăm Việt Nam nhiều lần. Những gắn bó này đã giúp ông tạo dựng được mối quan hệ có thể nói là khá tốt đẹp với giới lãnh đạo Việt Nam. Điều này cũng có ảnh hưởng phần nào tới cách ông tiếp cận và làm việc với giới lãnh đạo Việt Nam về những vấn đề quan trọng. Giáo sư Carl Thayer nhận xét về điều này trên trang blog của mình.
Ngoại trưởng Kerry có kinh nghiệm làm việc đáng kể với giới lãnh đạo Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Hơn nữa là một thành viên và sau đó là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông đã gặp tất cả các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam khi họ đến thăm Mỹ. Thượng nghị sĩ Kerry sẽ có thể có những đánh giá độc lập về tính cách, giá trị và mục tiêu của họ. Và bởi Việt Nam có vai trò quan trọng trong các mối quan hệ cá nhân của ông, điều này sẽ có lợi cho Ngoại trưởng Kerry khi ông dự hội nghị Bộ trưởng ASEAN và Diễn đàn khu vực ASEAN sắp tới.
Thế nhưng, Ngoại trưởng John Kerry cũng là người thực tế. Ông đã từng nói, ở đâu có quyền lợi chung thì cả Mỹ và Việt Nam có thể làm việc cùng nhau. Mỹ nhìn thấy ở Việt Nam một đối tác chiến lược tiềm năng trong khu vực trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, thách thức vị trí hàng đầu của Mỹ trên thế giới. Còn Việt Nam nhìn thấy ở Mỹ một thị trường lớn. Theo dự báo của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch hai chiều Mỹ-Việt đạt khoảng hơn 24 tỷ đô la trong năm 2012. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất cho xuất khẩu của Việt Nam, với kim ngạch hơn 14 tỷ đô la trong năm 2012. Thực tế này cũng làm một số người lo ngại vị tân ngoại trưởng vì quyền lợi của nước Mỹ sẽ có thể bỏ qua vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông David Brown, nhà cựu ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nhận xét.
Of course, Kerry will urge Vietnam to ensure that the freedoms promised by its constitution.
Tất nhiên, ông ấy sẽ thúc giục Việt Nam phải đảm bảo quyền tự do được quy định trong hiến pháp và cam kết của Việt Nam khi tham gia và tuyên bố về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ông ấy biết là các lãnh đạo Việt Nam muốn có hợp tác chặt chẽ hơn trong trao đổi quân sự, phát triển năng lượng hạt nhân và mở cửa thị trường. Với những kinh nghiệm lâu năm khi còn là thành viên trong Quốc hội, ông ấy có thể giải thích được điều này với nhiều thành viên khác. Vấn đề quyền con người của Việt Nam là khó khăn chính trong quan hệ chặt chẽ hơn mà các lãnh đạo Việt Nam đang tìm kiếm.
Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ cao trào nhân bản tại tiểu bang Virginia, rất có thể vị tân ngoại trưởng sẽ tiếp cận Việt Nam theo hướng mềm mỏng về vấn đề nhân quyền, ông nói.
Tôi đã có liên lạc và tôi đã nói chuyện cả với chief staff của họ và các cố vấn của ông Kerry này. Thì tôi cũng khăn tiền về cái chuyện đó và tôi được cái câu trả lời như vậy. Thế là họ vẫn khăn quan điểm nhân quyền, nhưng mà họ chủ trương một cách khác, cái đường lối khác. Thế là một thuyết phục và nghĩa là làm cho bên phía Cộng sản không mất mặt. Cho nên tôi nghĩ ông Kerry đó, với cái địa vị mà với những cái sự mà liên hệ tốt đẹp với nhà cầm quyền cộng sản, đã từng giúp đỡ phía cộng sản, và bây giờ ông ấy ở vị trí ngoại trưởng, ông ấy có thể làm được nhiều việc hơn cho vấn đề nhân quyền Việt Nam. Điển hình là trước khi ông ấy vừa mới nhậm chức hay là đã có sự thả luật sư Lê Công Định và tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.
Hôm 30 tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã trả tự do cho nhà vận động nhân quyền Việt Kiều Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, sau khi giam giữ ông 9 tháng. Sau đó, vào ngày 6 tháng 2, Việt Nam tiếp tục trả tự do cho một nhà hoạt động xã hội khác, luật sư Lê Công Định. Rõ ràng, những kinh nghiệm làm việc với Việt Nam trong quá khứ đang là một điểm lợi cho vị tân ngoại trưởng Mỹ. Nó có thể làm cho một số người lo lắng cho rằng mối quan hệ cá nhân của ông với Việt Nam sẽ có thể làm ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, nói nhận xét của giáo sư Carl Thayer, ông John Kerry cũng giống như thượng nghị sĩ John McCain, sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến đánh giá của mình. Ông John Kerry là người phản chiến, nhưng chắc chắn không phải là người theo Cộng sản.
Philippines trên cơ sở Điều 287 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hợp Quốc liên quan việc Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của Philippines. Trong khi Việt Nam bị phương Bắc xâm lấn lãnh hải trầm trọng hơn, nhưng cho tới bây giờ vẫn án binh bất động. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy về các vấn đề Việt Nam và Trung Quốc tại trường luật khoa ở Harvard University, Hoa Kỳ. Trước hết đề cập đến một số nét chính về Điều 287 vừa nói.
Về Điều 287 này thì họ đưa ra luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc, đưa ra tòa án mà họ nói rằng có thẩm quyền theo thủ tục bó buộc, không có thể từ chối nếu bị đưa ra. Trừ một cái tòa án ở trong đó có liệt kê. Bốn tòa án đó là Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Tòa án Trọng Tài, Tòa án Trọng Tài Đặc biệt. Riêng Tòa án Công lý của quốc tế là đã có từ lâu rồi đó, thì nó có một cái điều khoản ở trong quy chế của nó gọi là optional clause, là điều khoản nhậm ý đó, tức là có nước nào bằng lòng ra tòa đó thì mới bị lôi ra tòa đó. Thì đấy là một trong bốn tòa án của luật biển nó quy định thôi. Còn về ba tòa án kia đó, thì bất cứ quốc gia nào đã gia nhập hiệp định quốc tế về luật biển này đó, thì khi một quốc gia khác cũng là hội viên lôi quốc gia đó ra tòa là bắt buộc phải ra. Riêng điều đoạn 3 của Điều 287 đó có nói là quốc gia trong một cuộc tranh chấp mà đã không có một lời tuyên bố nào trước đó, trước cái sự tranh chấp đó, về thủ tục mình muốn dùng thì được coi là chấp nhận thủ tục trọng tài. Như vậy là bất cứ khi nào có một tranh chấp thì ít nhất cũng có một thủ tục bó buộc là đưa ra tòa án trọng tài. Vậy thì ngày nay á, Philippines nó dùng cái thủ tục tòa án trọng tài đó thì ông Trung Quốc bó buộc phải ra tòa mà trả lời. Nếu không ra và đề cử một trọng tài cho mình, mỗi một bên có quyền đề cử trọng tài về phía mình, thì cái ông chánh án của tòa án trọng tài có quyền đề cử trọng tài thay ông Trung Quốc. Hàng nhất đằng nào cũng phải ra không được.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà Trung Quốc cố tình không chấp nhận ra tòa đó, thì tòa án quốc tế có biện pháp chế tài nào hay không ạ?
Thì là họ có quyền trước hết là đề cử trọng tài thay cho ông Trung Quốc để mà có đủ số người trong ban trọng tài của tòa án. Rồi họ cứ đòi các văn kiện hoặc các bằng chứng hay là các lý luận hỗ trợ cho quan điểm của mình. Ví dụ về vấn đề chủ quyền ở mấy bãi đá trong vùng biển của Philippines thì càng hay. Mà nếu không đưa thì họ vẫn có thể tiếp tục họ xử, họ đưa ra một bản án trọng tài. Và dĩ nhiên là cái bản án trọng tài thì không có hiệu lực mạnh mẽ như là của Tòa án Công lý Quốc tế. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng là đấy là một cái bản tuyên phán có hiệu lực tuyên bố về luật pháp quốc tế. Và ông Trung Quốc phải tuân hành cái đó. Hoặc nếu không thì phải đưa ra để thương lượng lại về cái bản án đó.
Chúng tôi được biết là theo luật quốc tế truyền thống về tranh chấp chủ quyền, có ghi rõ là một chính quyền muốn xác nhận chủ quyền phải có sự liên tục hành xử chủ quyền trong hòa bình, nói rõ ý định làm chủ, và nếu bị cưỡng chiếm thì phải phản đối chính quyền mới cướp bằng võ lực đất của mình để ngăn cản chính quyền mới này thủ đắc chủ quyền bằng sự hành xử chủ quyền liên tục. Thưa, dựa vào văn bản này thì Việt Nam có thể kiện Trung Quốc vì đã xua quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 hay không, thưa giáo sư?
Để mà trả lời câu hỏi đó thì trước hết xin nói một câu về vấn đề luật quốc tế cổ truyền hay là truyền thống quy định về vấn đề chủ quyền đất đai, chủ quyền trên các đảo và đá ở ngoài biển. Thì luật biển là 1982, hiệp định đó vẫn quy định rằng chủ quyền đất đai vẫn theo luật quốc tế cổ truyền. Tức là theo nguyên tắc mà nhà báo mới nói đó, là xác nhận chủ quyền bằng cái sự liên tục quản trị, nói rõ là mình là chủ của miếng đất đó, và ai cưỡng chiếm thì phải phản đối ngay lập tức bằng nhiều sự phản đối liên tục để ngăn cản chính quyền mới mà họ cướp đất của mình, từ rốt cuộc là nó có thể nó thủ đắc. Đấy là cái nguyên tắc mà từ thời Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối liên tục về vụ Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974. Rồi sau đó nhà nước kế quyền của Việt Nam Cộng Hòa, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng phản đối liên tục về vấn đề Hoàng Sa. Và đến năm 1988 bị chiếm một số đảo ở Trường Sa thì cũng phản đối liên tục. Và từ đó đến nay vẫn phản đối liên tục. Thì sự phản đối liên tục đó là đúng theo quy tắc của chủ quyền đất đai, của luật quốc tế cổ truyền. Và do đó tôi không nghĩ rằng ông Trung Quốc có thể tuyên bố là chủ quyền của quý vị đã bị soi mòn rồi vì chúng tôi chiếm đã lâu rồi. Bởi vì thì Việt Nam về danh nghĩa pháp lý vẫn còn chủ quyền chính đáng. Vấn đề chính bây giờ làm sao mà đòi lại, võ lực thì chắc không đánh nổi Trung Quốc. Vậy thì chỉ có cách là đưa ra tòa án. Nhưng mà có cái điều khó là cái tòa án nó có thẩm quyền về chủ quyền đất đai ấy, là cái tòa International Court of Justice, tức là tòa án công lý quốc tế. Tòa án này thì lại như tôi đã nói lúc nãy là có chủ quyền nhiệm ý, tức là người nào mà ký gia nhập quy chế của tòa án đó thì có quyền nói rằng khi nào tôi bằng lòng ra tòa thì mới có quyền đuổi tôi ra tòa. Thành ra cái việc kiện về đất đai đó, về các đảo đá là rất khó, bởi vì ông Trung Quốc ông sẽ chướng ông mà tôi không công nhận chủ quyền của tòa án, thì chỉ có cách là dùng dư luận quốc tế. Nhưng mà cái luật về biển 1982 đã hiệp định về biển đó thì quy định tất cả những cái chuyện khác về đại dương, tức là những cái vùng nước ngoài cái đảo và đá đó, như là thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, hay là ngoài cả về đại dương, tức là biển khơi lớn, tức là biển Đông Hải, thì đều do hiệp định về luật biển 1982 chi phối. Và luật biển này có lợi là ra sao? Thí dụ như về vấn đề đặc quyền kinh tế đó, thì Việt Nam hay là Philippines cứ tính từ bờ biển của mình ra ngoài 200 hải lý thì vùng nước đó gọi là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Trung Quốc dù có một cái đảo ở trong cái vùng đó hay là một cái đá trong vùng đó cũng không phải chiếm hết được vùng đặc quyền kinh tế đó. Ông có chiếm mỏm đá muối, Philippines nó vẫn có quyền đánh cá trong cái vùng biển 200 hải lý của nó. Thềm lục địa đó cũng là của nó. Vậy thì khi ra tòa án luật biển đó, thì Philippines nó sẽ chứng minh là ông Trung Quốc có đòi chiếm cái đó, ông có giữ chịt lên mấy cái mỏm đá đó. Chúng tôi có quyền khai thác dầu khí về nghề đánh cá chung quanh cái mỏm đá đó của ông vì nó thuộc vùng biển của chúng tôi, thềm lục địa của chúng tôi. Đó là vấn đề mà Philippines nó cố giành cái điểm pháp lý đó.
Thưa giáo sư, Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế được thì tại sao Việt Nam với đầy đủ chứng cứ vững mạnh lại không làm được như vậy? Thưa, có yếu tố nào về vấn đề pháp lý ngăn trở thủ tục tiến hành tòa án hay không, thưa giáo sư?
Điểm thứ nhất á, về vấn đề Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm đó có hai phần. Một cái phần Trung Quốc đã chiếm từ rất lâu rồi, trước thời Việt Nam Cộng Hòa đó, từ năm 1940 mấy. Rồi thì cái phần thứ hai đó, đảo Út Đi, là cái đảo mà mới bị mất vào 1974, thì có thể kiện được là họ mới xâm chiếm trái với quy tắc về thủ đắc chủ quyền đất đai. Nhưng mà thế này, bây giờ đem ra tòa án International Court of Justice thì ông Trung Quốc bảo tôi có quyền không chấp nhận ra tòa, là vì tôi không có ký, tôi có cái điều khoản nhiệm ý là tôi có chấp nhận ra tòa thì tôi mới định ra tòa. Vậy thì á, theo tôi hiểu có nhiều giải pháp khác chung quanh thẩm quyền nhiệm ý mà ông Trung Quốc ông ấy từ chối, ông không chấp nhận tòa án quốc tế, là mình sẽ xin giải thích là cái đảo Đi đó không phải là đảo, nó chỉ là đá thôi. Bởi vì đó không có nước ngọt thiên nhiên mà ông phải đem tiếp tế nước ngọt ra đó rồi mới có thể sinh sống được. Bởi vì theo định nghĩa của luật biển, đảo là phải nơi có tự lực về đời sống kinh tế, là có nước ngọt để uống, có dân cư, có một nền kinh tế riêng. Vậy thì cái đảo Út Đi mà ông Trung Quốc mới chiếm nó là đá mà thôi. Nếu nó là đá đó thì chung quanh nó chỉ có 12 hải lý thôi. Ông Trung Quốc không có thể hành hạ dân trại Việt Nam quá 12 hải lý ở cái đảo hiện nay ông đang chiếm. Cái điều này nó còn vi phạm các hiệp ước vịnh Bắc Bộ phân chia vùng đánh cá giữa hai nước nữa. Vậy thì ông Trung Quốc ông nói là tôi có 200 hải lý tính từ cái đảo Út Đi đó là sai. Điều này có thể đưa ra tòa án luật biển lôi ông Trung Quốc ra được, bởi vì đưa ra tòa án luật biển là bắt buộc phải ra.
Xin cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài.
Sau một năm được đánh giá là hết sức khó khăn với mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 19 năm, thì năm 2013, liệu kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều hứa hẹn hơn hay sẽ tiếp tục chỉ là bước đệm để giải quyết những bất ổn trong dài hạn? Mời quý vị nghe Vũ Hoàng tường trình.
Theo nhiều chuyên gia trong nước, tình hình kinh tế Việt Nam năm nay vẫn còn chứa đựng nhiều bất ổn và nền kinh tế cũng thiếu những phục hồi mang tính nền tảng. Trong đó quan ngại cơ bản là điều kiện sản xuất bị thu hẹp và công cuộc tái cơ cấu vẫn chưa có biến chuyển tích cực. Năm 2012, điểm sáng là lần đầu tiên Việt Nam có xuất siêu gần hai thập kỷ. Đồng tiền nội địa tương đối ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng và lạm phát từng bước được khống chế. Thế nhưng bài toán lạm phát tưởng chừng đã có lời đáp, song lại không vững vàng, bởi đi kèm lạm phát được khống chế là sự đình trệ của nền kinh tế, với dòng vốn tín dụng bị siết chặt, và hệ quả là sự phá sản của hàng chục ngàn doanh nghiệp Việt Nam trong năm qua. Theo phân tích của bà Phạm Chi Lan, vấn đề lạm phát chưa được giải quyết một cách gốc rễ và hoàn toàn có khả năng bùng phát trở lại nếu tín dụng được nới lỏng đôi chút.
Tôi cũng vẫn rất lo lắng với những khó khăn của năm 2013, thì gần như những vấn đề của 2012 đều chưa được giải quyết một cách căn cơ. Nên lạm phát thì nó cũng vẫn có thể bùng trở lại khi mà nhà nước nới ra một chút chẳng hạn. Và tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp thì vẫn tiếp tục khó khăn, rồi còn biết bao nhiêu vấn đề lớn khác của nền kinh tế thì nó cũng vẫn còn đó, cho nên cũng sẽ tiếp tục là một năm khó khăn.
Điểm khó khăn mà bà Phạm Chi Lan nhận định đó là những bất ổn kế thừa từ năm ngoái mà chính phủ vẫn chưa có một biện pháp tổng thể để giải quyết. Điều này cũng là những gì mà tiến sĩ Lê Đạt Chí, trưởng bộ môn đầu tư tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận. Khi trả lời báo chí trong nước, ông từng nhấn mạnh, nhiều người cho rằng năm 2013 kinh tế sẽ sáng sủa hơn, nhưng cách nghĩ này thiếu cơ sở. Theo phân tích của tiến sĩ Lê Đạt Chí, thì GDP của Việt Nam dựa trên đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tín dụng. Và dựa trên những yếu tố này thì hiện tại không thể mong đợi kinh tế khởi sắc, bởi cả ba nhân tố trong năm qua, Việt Nam đều không đạt như yêu cầu. Quay lại với nhận định của bà Phạm Chi Lan, có thể thấy vấn đề tiếp cận nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp sẽ vẫn gặp khó khăn trong năm nay, mà các doanh nghiệp lại chính là những nhân tố làm nên tăng trưởng, làm nên sự phát triển cho nền kinh tế Việt Nam nói chung. Bởi lẽ đó, bà Phạm Chi Lan giải thích rằng, mặc dù đã có những giải pháp trước mắt nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn hiện tại, song do phải chờ Quốc hội phê chuẩn, vì thế để những hỗ trợ này đi vào thực tế thì cũng phải mất đến nửa năm sau.
Chính phủ cũng có đưa ra dự kiến một số chính sách mới, ví dụ như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hoặc là có thể nghiên cứu để giảm thuế VAT, như vậy cũng sẽ đỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhưng mà những biện pháp này sẽ lại phải chờ kỳ họp Quốc hội tới đây vào tháng 5 thì mới đưa ra trình để cho Quốc hội phê chuẩn, và sau khi Quốc hội phê chuẩn thì mới thực hiện được. Thì điều đó có nghĩa là ít nhất là trong 6 tháng đầu năm này thì lại chưa thấy những biện pháp nào mới và mạnh mẽ để có thể giúp khắc phục khó khăn hoặc là đỡ cho các doanh nghiệp ra khỏi khó khăn hiện nay.
Điều kiện sản xuất của các doanh nghiệp bị thu hẹp đang là một nút thắt cho nền kinh tế Việt Nam. Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp, gọi tắt là IIP của Việt Nam, năm qua dưới 5%, thấp hơn nhiều con số 7,5% của năm trước. Trong khi đó, chỉ số quản lý mua hàng, gọi tắt là PMI, là thước đo đánh giá sức khỏe của khu vực sản xuất, Việt Nam chỉ đạt dưới 50 điểm, là mốc phản ánh sự suy giảm về các điều kiện sản xuất cũng như số lượng đơn đặt hàng mới. Vì lẽ đó, không có gì lạ khi hôm 4 tháng 1 vừa qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố số doanh nghiệp giải thể phá sản của Việt Nam lên tới hơn 54.000 doanh nghiệp, và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã phải thừa nhận. Điều này cho thấy những dấu hiệu phục hồi kinh tế hiện nay vẫn rất yếu ớt. Bài toán cơ bản để tái cơ cấu nền kinh tế trong năm nay vẫn được các chuyên gia chú trọng tới là việc cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước cũng như các tập đoàn kinh tế. Để làm được điều này, trong năm 2013, chắc hẳn nhiều biện pháp như thúc đẩy cổ phần hóa, tăng cường sức mạnh của thị trường chứng khoán sẽ được tập trung tháo gỡ. Nhận định trên của tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên khoa kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, được chúng tôi ghi nhận như sau.
Cái vấn đề khó khăn nhất của chúng ta là vấn đề cải cách các cái tổng công ty, tập đoàn nhà nước. Đây là vấn đề cải cách thì cần phải cổ phần hóa, phát triển thị trường chứng khoán. Thì Việt Nam đang đưa ra rất nhiều biện pháp để thúc đẩy
tạo ra một cái nơi để mà bán cái hàng hóa là những cổ phiếu, trái phiếu của những doanh nghiệp.
Ngoài ra, tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân cho rằng trong năm 2013, nhiều khả năng chính phủ sẽ cho ra đời công ty mua bán nợ để tăng tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, từ đó khơi thông dòng vốn cho các ngành nghề kinh doanh khác, bởi hiện tại vốn đang bị dồn ứ trong bất động sản là quá lớn. Tuy nhiên, không quá bi quan so với nhiều nhà phân tích, tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân cho rằng năm 2013, khả năng thu hút lại dòng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽ ấm dần lên, mà trong đó hai nhà đầu tư lớn của khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chú trọng nhiều hơn sang Việt Nam.
Hàn Quốc bây giờ là coi là Việt Nam là cái đối tác để cho vay ODA lớn nhất. Và bên cạnh đó thì tập đoàn Samsung tăng cái đầu tư vào Việt Nam, sẽ Việt Nam trở thành công xưởng là xuất khẩu những sản phẩm lớn nhất của tập đoàn Samsung. Nhật Bản thì ở trong nước thì do cái đồng yên tăng giá cao rồi là nhân công cao thì họ sẽ chuyển dịch sang Việt Nam. Thế cho nên là trong năm nay riêng cái kim ngạch xuất khẩu của cái mặt hàng máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại thông minh đã đạt mức là 20 tỷ đô.
Ngoài là điểm hút vốn với hai nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc, lần đầu tiên Việt Nam đã kiểm soát được nhập siêu và sức ép lên tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam và các ngoại tệ mạnh khác không còn, giúp tiền đồng ổn định. Và nhiều chuyên gia cho rằng đó cũng là nhân tố có thể giúp các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại Việt Nam. Vậy, triển vọng nền kinh tế năm 2013 sẽ ra sao? Chúng tôi đặt câu hỏi này với bà Phạm Chi Lan và được bà giải thích.
2013 trở đi thì phụ thuộc rất nhiều vào việc nhà nước thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế như thế nào. Bởi vì lâu nay thì nhất là 2011-2012 có thể thấy rất rõ là mặc dù chính phủ rất nỗ lực theo tinh thần là tháo gỡ khó khăn cho ổn định kinh tế, ổn định vĩ mô, chống lạm phát, nhưng mà vẫn là chủ yếu thực hiện các biện pháp ngắn hạn thôi. Thế còn chưa thực hiện những biện pháp dài hạn, căn cơ hơn là tái cơ cấu nền kinh tế để chữa trị vào những căn bệnh nó cốt lõi hơn, nó trầm kha hơn của nền kinh tế. Thì có như vậy, nền kinh tế mới vượt lên được.
Chúng tôi cũng muốn lấy nhận xét của bà Phạm Chi Lan cho câu kết của mình, rằng nếu Việt Nam chỉ đối phó bằng những biện pháp tạm thời, ngắn hạn, thì chắc chắn những thách thức sẽ quay trở lại. Chỉ khi chính phủ đề ra một biện pháp tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, chấp nhận những đánh đổi, thì lúc đó Việt Nam mới mong trở lại được tốc độ tăng trưởng bền vững như mong đợi.
Vịnh Hạ Long là một kỳ quan mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Nhiều người trong nước và du khách từ khắp nơi trên thế giới đều muốn có dịp đến với vịnh tự nhiên này. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm khu vịnh đẹp quý giá đó đang gây quan ngại cho nhiều người. Vậy công tác giúp bảo tồn môi trường trong lành, sạch sẽ tại Vịnh Hạ Long ra sao? Mời quý vị nghe Gia Minh trình bày.
Mới hồi tháng 7 vừa qua, báo mạng Sài Gòn Tiếp Thị có bài viết nêu ra tình trạng được nói đã đến mức hiểm họa cho môi trường của Vịnh Hạ Long. Đó là nguồn rác thải, nước thải sinh hoạt cũng như các chất xả thải của những nhà máy xí nghiệp mỏ than quanh vịnh, lâu nay tiếp tục được tống xuống vịnh trực tiếp mà không qua xử lý. Một hướng dẫn viên du lịch từ miền Nam thường xuyên đưa các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan Vịnh Hạ Long, cho biết về việc xả rác thải mà ai cũng có thể chứng kiến hàng ngày tại đó.
Rác từ mấy cái tàu du lịch đó, họ xả ra rất là nhiều, nên là em thấy nó rác nó trôi đình đồng nữa. Tại vì Hạ Long là một cái điểm rất là nhiều khách du lịch tới, thì anh nghĩ có rất là nhiều tàu mà những cái tàu mà không có đàng hoàng thì họ cứ xả rác xuống đó, rồi rác nó trôi đình đồng mà chưa kể những cái chỗ mà người ta tắm biển, rồi buôn bán hay gì đó người ta lại thả rác nữa.
Ở Vịnh Hạ Long có một ban quản lý di sản. Đơn vị này chịu trách nhiệm về việc bảo vệ nói chung đối với khu vực vịnh và cùng chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường ở đó với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Công Thái, Phó Ban Quản lý Di sản Hạ Long, thừa nhận vẫn còn khó khăn trong công tác gìn giữ khu vực này cho xứng với danh hiệu là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ông trình bày về những khó khăn đó như sau.
Chúng tôi thì thấy rằng là cái việc là quản lý Hạ Long môi trường thì là một cái việc rất là khó khăn, phức tạp và rất lớn trong cái tình hình thu hút phát triển hiện nay. Chúng tôi thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất hiện nay là đối với chúng tôi thì cái tiềm lực về điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất để mà triển khai cái việc giữ gìn, bảo vệ giữ gìn môi trường hiện nay là chúng tôi cũng còn phải cần sự cái đầu tư một cách tương xứng hơn nữa, thỏa đáng hơn nữa. Ví dụ như là những cái đội phương tiện rồi những tàu về thu gom nhặt rác.
Tuy có khó khăn như vừa nêu, nhưng đối với tình hình rác thải sinh hoạt cho người dân các tàu du lịch thải ra, thì Ban Quản lý Di sản Hạ Long cũng có những công tác đang thực hiện. Điều đó được ông Nguyễn Công Thái trình bày.
Hiện nay thì các cơ quan có liên quan, đặc biệt là cơ quan có trách nhiệm quản lý môi trường thì vẫn có những cái biện pháp cụ thể, biện pháp giải pháp phối hợp để bảo vệ, giữ gìn bảo vệ môi trường đối với vùng di sản trung tâm và vùng trọng tâm và vùng ven bờ. Thì nói chung là về cơ bản thì cảnh quan môi trường Vĩnh Long thì vẫn không có gì. Cơ bản vẫn giữ được cái giá trị của nó thôi. Hiện nay thì cái vấn đề thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh Hạ Long thì tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan có chịu trách nhiệm chính trong việc mà thu gom rồi giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong khu di sản. Thế còn những cái vùng ven bờ thì đã giao cho thành phố Hạ Long và những cái địa phương có liên quan để trực tiếp triển khai việc thu gom nhặt rác, xử lý những người rác thải ở ven bờ vịnh.
Và trong phạm vi trách nhiệm của Ban Quản lý Di sản, một số thực tế trong công việc bảo vệ môi trường sạch cho vịnh Hạ Long cũng được ông Nguyễn Công Thái đưa ra.
Cụ thể thì Ban Quản lý Vịnh hiện nay thì có thành lập những cái tổ đội công tác chuyên thu gom chặt rác và chuyên trở về và xử lý. Thế còn đối với khách tham quan du lịch và các đối tượng khác có liên quan trên Vịnh Hạ Long thì Ban cũng đã thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về cùng chung bảo vệ cái môi trường Vịnh Hạ Long.
Tại khu vực Vịnh Hạ Long có một số cư dân sinh sống trên các làng chài truyền thống, đó là nơi tạo nét địa phương đặc trưng, tuy nhiên cũng là một nguồn gây ô nhiễm cho Vịnh Hạ Long nếu không có biện pháp thích hợp. Ông Nguyễn Công Thái nói về hỗ trợ cho dân chúng làng chài không thải rác làm bẩn môi trường Vịnh Hạ Long.
Ở những cái khu vực làng chài thì bà con ngư dân thì trong cuộc sống sinh hoạt thì cái thu gom rác thải ở các khu vực dân cư làng chài thì Ban Quản lý Vịnh đã có những cái cố gắng là những hoạt động cụ thể giúp đỡ hỗ trợ bà con để thu gom cái rác này, ví dụ như là hỗ trợ về cái điều kiện phương tiện, rồi thì những cái dụng cụ chứa rác. Bởi vì hàng định kỳ một số ngày thường xuyên ra cho tàu ra để chở, đưa vận chuyển để chuyên chở những cái rác thải của bà con làng chài để đưa xử lý.
Một tình trạng phổ biến tại nhiều thành phố ở Việt Nam là nguồn nước thải được xả thẳng cho hòa vào nước sông nước biển mà không qua xử lý. Tình trạng đó cũng diễn ra ở thành phố Hạ Long bên vịnh. Vấn đề nước thải sinh hoạt xả thẳng xuống vịnh Hạ Long được ông Nguyễn Công Thái nói về cách giải quyết của chính quyền địa phương như sau.
Cái này thì tôi thấy là hầu hết thì hiện nay là nước thải ở khu vực sinh dân cư rồi sinh hoạt đô thị thì thường là trước khi đổ ra vịnh thì đã cơ bản được cái người ta thu gom xử lý, ví dụ như là khu vực bị cháy hạn, tôi thấy rằng là cũng có nhà máy xử lý nước thải sinh học trước khi tống chất thải nước thải ra vịnh Hạ Long. Rồi thì những vùng còn lại, ví dụ khu vực bên này Cẩm Phả rồi thì hoặc Hạ Long phía bên này, thì tôi thấy rằng là tỉnh thì tới đây chắc là sẽ có những kế hoạch triển khai, ví dụ như là quy hoạch xây dựng những cái khu vực lọc nước trước khi đưa tống vịnh Hạ Long. Hiện nay thì cái độ thải thì so với cái độ mà hòa tan rồi tí quả của cổ vịnh Hạ Long thì tôi thấy là nó cũng tương đối cân bằng, không có điều gì đáng lo ngại lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì trong sự phát triển đô thị thì trong tương lai thì chắc chắn là chính quyền tỉnh sẽ có những cái giải pháp hữu hiệu trong việc mà quy hoạch xây dựng những cái cơ sở xử lý nước thải trước khi chảy ra ngoài vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh là địa phương nổi tiếng với ngành khai thác than. Hoạt động khai thác tại một số nơi quanh vịnh Hạ Long cũng gây ô nhiễm. Thông tin cho biết một số chủ đầu tư tận dụng chất thải từ các mỏ than để lấn biển tại những vị trí như khu Hòn 1, bãi Cọc 6 thuộc thành phố Cẩm Phả. Hành động đó làm nước vịnh bị đục, tăng chất rắn lơ lửng hòa tan, tăng hàm lượng các kim loại nặng như sắt, chì, khiến nước vịnh bị ô nhiễm. Đối với tình hình đó, ông Nguyễn Công Thái có ý kiến.
Việc khai thác than ở những khu vực mỏ, ở khu vực trên bờ thì ở khu vực cẩm phả thì ví dụ chẳng cẩm phả như ông nói thì chúng tôi biết là nó là một cái quá trình khai thác từ xưa đã có rồi. Thế còn cái việc mà trong quá trình khai thác thì cũng không thể tránh khỏi cái chuyện như là đất đá rồi có thể là thải của mỏ bị rửa trôi rồi thì có thể là ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vùng ven bờ vịnh Hạ Long cũng như là bãi Tử Long. Thì cái việc này thì hiện nay thì nói là chúng tôi thấy rằng là trong những năm qua, thời gian qua thì các tỉnh chỉ đạo rất là quyết liệt đối với các cơ quan, những cái cơ sở sản xuất khai thác mỏ để việc giữ gìn cái môi trường khu vực khai thác. Ví dụ như là hoàn nguyên lại những trồng cây, hoàn nguyên lại những cái khu vực bãi thải đất đá để hạn chế lúc thấp nhất cái việc đất đá rửa trôi ra vịnh Hạ Long.
Chế tài đối với những cá nhân đơn vị vi phạm là một trong những biện pháp nhằm giúp bảo vệ môi trường Hạ Long khỏi những loại rác thải, chất thải làm ô nhiễm môi trường. Công tác này được thực hiện tại khu vực đó ra sao? Ông Nguyễn Công Thái cho biết.
Chế tài thì hiện chủ yếu trước hết là phải tuyên truyền, nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mọi người đối với việc bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu di sản. Còn đối với những cái trường hợp tổ chức cá nhân nào mà vi phạm vào cái quy định quản lý môi trường Hạ Long thì sẽ có giải pháp chế tài, ví dụ như trước hết là xử lý hành chính, phạt cảnh cáo, xử lý hành chính. Thậm chí nếu như trường hợp nào nghiêm trọng thì có thể xử lý truy tố, vân vân.
Theo ông Nguyễn Công Thái, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực di sản Vịnh Hạ Long không thể chỉ riêng các đơn vị như Ban Quản lý Di sản và những cơ quan liên quan có thể thực hiện được, mà cần có sự tham gia của toàn cộng đồng dân chúng địa phương và khách du lịch từ các nơi đến. Ông nói về điều đó.
Tất nhiên thì ngoài cái vai trò của Ban Quản lý Hạ Long thì tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của cộng đồng cũng rất quan trọng. Nếu mà chỉ có cơ quan quản lý không thôi thì chắc chắn là cái việc giữ gìn bảo vệ môi trường Hạ Long chắc chắn là sẽ khó mà thực hiện được tốt được.
Vịnh Hạ Long từng được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nên nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tham gia góp phần xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực vịnh. Hồi ngày 20 tháng 8 vừa rồi, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổng kết dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên trên vịnh Hạ Long có sự tham gia của người dân địa phương giai đoạn 2009-2012. Dự án trong suốt thời gian thực hiện tiến hành điều tra thực trạng rác thải tại khu vực vịnh Hạ Long. Dự án giúp xử lý rác thải thành phân hữu cơ. Song song đó là công tác giáo dục tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường bền vững cho vịnh Hạ Long. Xin được nhắc lại, vùng di sản Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận có diện tích 434 km2. Khu vực đó gồm 775 đảo. Đảo Đầu Gỗ nằm ở đỉnh phía Tây, Hồ Ba Hầm ở đỉnh phía Nam và đảo Cống Tây ở đỉnh phía Đông. Những đảo đá nhấp nhô trên sóng nước tạo thành một khung cảnh huyền ảo. Trong những đảo đá có những hang động đẹp nổi tiếng. Tất cả được xem như là tuyệt tác tự nhiên của tạo hóa ban tặng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ hiện nay là do con người đảm trách.
Sau đây mời quý vị đến với phần trình bày của Phong Thu, nói về câu chuyện của bà mẹ liệt sĩ Thái Thị Tiễn, 90 tuổi, hiện đang cư trú tại tỉnh Khánh Hòa.
Gia đình bà nổi tiếng giàu có, nhiều đất đai rộng lớn trù phú. Bà có 3 người thân hy sinh để dựng lên chế độ cộng sản. Sau năm 1975, gia đình bà đã hiến dần đất đai cho chính quyền. Bà chỉ còn giữ lại một ít cho các con. Nhưng nay, tất cả đất đai của dòng họ bà từ thời vua Duy Tân do ông bà để lại đã bị cưỡng đoạt chẳng còn gì. Cả dòng họ 30 người trong gia đình bà đang sống trong khốn khổ. Tấm bằng liệt sĩ mà bà đem ra để mong chính quyền ban cho chút lòng thương hại, nhưng cũng đã bị chính quyền thu hồi.
Đất của ông bà để lại mấy nhiêu cách năm được. Mà tại sao là tôi lấy hết, tôi thiện chế, tôi lấy, tôi lên cái hình của em tôi đã ở trong núi Nhâm Bóng Dìa, là con mắt nó chết. Thì giờ tôi cũng trong đó, còn mẹ tôi là có con cách mạng, đất đó là cầm tỉa kháng chịu là nuôi hết cách mạng, trong con núi nhiều có bao nhiêu, cũng bán có bao nhiêu cũng phải chung hết. Đáng ngờ mua cá nè, mua gạo nè, nuôi trong đó. Ở giờ mẹ tôi nằm đó cũng có rồi đào lên lấy ăn. Là sao vậy? Là phải sao giờ tới đây lấy hết, lấy mã bồ cũng rồi lấy ăn. Nó có ông bà tôi để lại chứ sẽ nó có mấy người đó à. Có cho gọi đào lên chứ người đó ăn. Phải sao vậy? Mà em đưa bắt cái bằng cách mạng, tôi mới cầm ra cái lấy dịch, tôi mới chu, tôi xé trước. Nó lấy cái bằng, lấy luôn ông cả. Nó đưa tới cái dịch nó lấy mà giờ cuộc đời nó không có trả. Rồi lấy gì đâu mà biết cái ngày quên bỏ hầu gì quên già cả tôi quên tôi không có nhớ ngày mà có quên.
Câu chuyện cướp bằng liệt sĩ rồi đem giấu luôn không trả lại của chính quyền tỉnh Khánh Hòa nghe có vẻ bi hài. Nhưng đó là một sự thật cay đắng phủ phàng mà chúng ta cần biết để suy gẫm. Bà Thái Thị Tiễn kể lại thảm cảnh của gia đình các con không còn đất để sinh sống. Con bà là ông Bùi Văn Chương đã bỏ nhà bỏ vợ con đói khổ để đi Hà Nội tìm công lý. Nhưng 3 năm trôi qua, mọi việc rơi vào im lặng. Bà Lê Thị Minh Cảnh, vợ ông Chương, ở nhà chịu đựng cảnh nước ngập do chính quyền đổ đất cao hơn nhà bà 1,5 mét. Mùa mưa nước dâng cao, gia đình bà và anh chị em sống chung quanh bị ngập lụt rất khổ sở. Bà Cảnh nuôi con một mình và chẳng có việc gì làm để mưu sinh. Bà uất ngàn nói.
Em khốn đốn lắm, cái dự án ma này nè, dự án cướp đất lấy đất ruộng của gia đình tụi em hết rồi. Giờ tụi chồng em á, thì 3 năm nay á, đi tìm công lý, ăn dầm nằm về ở ngoài Hà Nội á. Đi lần 2 tháng, 3 tháng, 3 năm nay coi như tiền bạc, đòi nón đi hết. Em thì ở nhà coi mấy đứa nhỏ, cuộc sống khó khăn lắm, hơn 6,000 m², dập hết cái ngày cưỡng chế, dập xuống hết dưới eo hồ, eo ruộng cầm rau xanh, cầm kiệu hành rồi, để sống á, tụi em thuần nông mà. Đất gia đình nhà em là mấy trăm năm á, mình giữ đến ngày hôm nay coi như là của nó cướp hết, mất trắng luôn, không còn cái gì hết. Chồng em coi như không có làm ăn gì được, cái đi miết gì rồi đi tìm công lý rồi đi 3 năm nay, rồi tham gia chính phủ về đây, tham gia cái dự án này, rồi có cái kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là phải giải quyết cho dân, dự án này là sai. Nhưng mà đến giờ này không thấy động tĩnh gì hết, coi như giống như chuyện xuồng vậy. Gia đình nhà em thì cũng chẳng biết kêu ai nữa, đi bây giờ nói chung. Tấm gì giống như là chết gì á, lay lắc qua ngày cơm rau cháo gì thôi, chứ bây giờ đi tìm hoài mà thấy cái ai vậy biết đâu.
Tại Hà Nội ngày 20 tháng 1 năm 2011, trong một báo cáo mới nhất nhằm cải cách những vấn đề cấp bách để cải thiện tính minh bạch và giảm tham nhũng trong quản lý đất đai, có sự hiện diện của Đại sứ quán Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Thụy Điển, báo cáo này dựa trên sự điều tra nghiên cứu của các tỉnh trên toàn quốc. Ông John Nelson, Đại sứ Đan Mạch nói, tham nhũng liên quan đến đất đai là một thách thức quan trọng đối với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ giúp vạch ra con đường hướng tới cải cách giảm bớt tình trạng này. Muốn tìm hiểu phương thức cưỡng chiếm đất tại Việt Nam, chúng ta cần quan sát tìm hiểu phương thức hành xử với dân của Trung Quốc trong việc cưỡng đoạt thu hồi đất. Để từ đó, chúng ta có thể so sánh sự sao chép của chính quyền Việt Nam đem về áp dụng đối với dân. Theo tài liệu của Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, từ năm 1998 đến năm 2005, chính quyền đã cưỡng đoạt đất của dân hơn 815.447 mẫu anh. Nhưng thực tế con số đó còn cao hơn rất nhiều. Nhiều nơi, người nông dân chỉ được thông báo trước vài ngày và chính quyền đã đem xe đến ủi đất, phá bỏ nhà cửa đồng ruộng của họ ngay trong mùa gặt để xây dựng nhà máy hay cho xe đem đất đến chôn vùi ruộng nương để không thể trồng trọt. Trong năm 2008, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã phát hiện có 22% đến 80% những dự án cướp đất bất hợp pháp của chính quyền các địa phương đã tự ý hành động. Họ tự ý thu đất của dân và mua với giá rẻ như bèo, rồi buôn bán đất với những nhà thầu, các doanh nghiệp phát triển với giá cao để chia lợi nhuận. Sau đó, họ thuê côn đồ đến để cưỡng bức loại bỏ người dân ra khỏi mảnh đất của họ. Đôi khi, họ bồi thường một phần rất nhỏ so với tài sản mà người dân có. Ai chống đối sẽ bị bắt bỏ tù hoặc bị đánh đập dã man. Theo ước tính, có khoảng 70 triệu nông dân Trung Quốc là nạn nhân bị chính quyền cưỡng chiếm, tịch thu đất từ năm 1994 đến năm 2005. Con số này đã tăng cao hơn 100 triệu. Người nông dân sống nhờ đất để tái sản xuất trồng trọt để sinh sống. Mất đất là thảm họa của họ. Họ sẽ làm gì? Sẽ đi về đâu nếu không còn nhà cửa ruộng nương? Sự tổn thất về sinh kế sẽ gây ra sự bất ổn định hướng về tương lai của cả gia tộc họ. và lẽ dĩ nhiên sẽ gây ra sự bất ổn xã hội. Tại Trung Quốc, những vụ cưỡng chiếm đất đai đặc biệt phổ biến nhất là tỉnh Quảng Đông. Người nông dân chỉ nhận được 1/50% giá trị đất đai của họ, tiền mà các quan chức địa phương có được. Họ sẽ đem đầu tư vào một số công trình công cộng với những dự án cầu đường hay các công trình được chính phủ cho phép để tạo tiếng tăm, ví dụ như xây những tượng đài lớn có tính chất phô trương. Theo ước tính, chỉ riêng giữa năm 2003 và năm 2005, các cán bộ công chức và các nhà phát triển các công trình xây dựng đã thu được 600 tỷ đô la. Ông Vô Kiến Văn, giáo sư và chuyên gia về các vấn đề nông thôn tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ước tính rằng các quan chức địa phương đã thu giữ hơn 16.6 triệu mẫu đất nông thôn, nhiều hơn toàn bộ tiểu bang West Virginia kể từ năm 1990, tước đoạt của nông dân khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ do sự khác biệt giữa việc bồi thường mà họ nhận được so với giá trị thực tế thị trường. Trước năm 2010, chính quyền địa phương của Trung Quốc tăng 2.9 nghìn tỷ nhân dân tệ từ việc mua bán đất, và văn phòng kiểm toán quốc gia ước tính 23% các khoản nợ của các chính quyền địa phương mà họ đặt ra là cần có 10.7 tỷ nhân dân tệ trong tháng 6 phụ thuộc vào việc bán đất để trả nợ. Những vụ chiếm đoạt, cưỡng chế đất trái phép đã tàn phá môi sinh và tạo ra khủng hoảng tài chính kinh tế hiện nay đang diễn ra tại Trung Quốc. Ông Hàng Đông Phương, nhà hoạt động ủng hộ quyền người lao động ở Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ, ông đã giành được nhiều giải thưởng về quốc tế. Ông đã viết trên website minpao.com rằng, từ lâu, người nông dân đã là nạn nhân của các quan chức tham nhũng và các doanh nhân làm ăn bất chính, cấu kết với nhau, bắt nạt hoặc lừa họ ra khỏi đất đai của họ, để lại hàng triệu người phải đối mặt với cảnh sống thiếu thốn, nghèo đói. Chính quyền Việt Nam đang sao chép toàn bộ cách cưỡng đoạt đất đai của Trung Quốc, ảnh hưởng tác hại của những vụ cưỡng đoạt đất đai để xây dựng dinh thự, mua bán, chi chác, làm dự án ma, sang tay làm giàu giữa cán bộ có chức quyền và những nhóm kinh doanh cơ hội đã làm tê liệt nền kinh tế vốn yếu kém và mong manh. Chỉ thương cho người nông dân, bao đời gắn bó với mảnh ruộng bờ ao để mưu sinh, nay họ không còn đất để canh tác. Bà Lê Thị Minh Cảnh đã kể lại cuộc cưỡng chiếm đất đai khủng khiếp đã diễn ra tại xã bà như sau.
Như là gia đình em nó đánh sập, như là ruộng đất gì nó kéo bưng xuống mà nó dập hết, không còn một cái gì hết. Nhà em tôi tẻ luôn, dân chúng ở đây tối đông dễ sợ luôn, mà cũng phải nhìn thôi chứ giờ làm sao nhìn thấy lực lượng như vậy cũng bó tay luôn chứ cũng không biết làm gì. Còn 200-300 công an á chị, bè con đồ tối đông lắm, tối để mày coi thử. Lần đầu tiên cưỡng chế 22 hộ á, nhìn thấy cảnh mà mất hồn luôn à, không ai có thể tưởng tượng được. Rồi như mấy cái dự án trên kia là thấy gì đó khủng khiếp quá, nó cả giờ lấy tiền không dám chống luôn, không dám đi kiện nữa, mà không dám kêu nữa, sợ quá luôn. Ai cũng thấy khủng khiếp hết á. Nó xây để nó một phân lô bán nền chứ có làm gì đâu. Ta cắt nhà ở, em nghe là 5 triệu một mét vuông, cái chỗ 6 triệu, cái chỗ 7 triệu. Tùy theo chỗ, cái chỗ nào đẹp thì nó bán giá cao, chỗ nào mà cái đường nhỏ thì nó bán giá thấp.
Một người gần đất xa trời, đã sống gần một thế kỷ, nhưng bà Thái Thị Tiễn vừa đau đớn, vừa ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tan tác của các con. Bà nói,
con đất bỏ hốt lâu rồi, tại người mấy triệu con, giờ cũng có dịch cũng lấy ăn hết, lấy hết. Giờ con tôi không có được thêm đất, cặp được từ đâu thì tỏ gì ăn hết. Nó lấy rồi, sẽ lấy được khác trong nhà nó. Bỏ vợ, bỏ con nó đi kiếm chỗ này, nó làm chỗ kia, nó làm không đủ, con vợ nuôi con lắm. Con nó cũng có nói nó khác ai, ba đứa con mà không có mà ăn. Giờ đất khác một hộp nữa mà ăn. Làm cái gì mà cầm tỉa hồi kia là có đất đó, cầm tỉa rồi tiểu sáng. Có phải ăn vợ, vợ hay phải không lấy gì ăn. Hồi kia có nhỏ mấy năm mới kia cái lô đất đó, ta chỉ bán đi nuôi bạn ở trong núi, bán nhiều là mua gạo nè, mua cá nè, mua lòng cá cái đưa vô, và bây giờ đất cá ta tụi kia là cô tụi đứa ngon một tỉnh, tại giờ không lấy hết, giờ cô tụi đứa nào cũng ngon, không có cậu cũng có chút nào hết rồi.
Theo điều tra Bộ Lao động tại Việt Nam cho biết, năm 2010, những người lao động trong nước không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 85.3%, riêng ở nông thôn tỷ lệ 91.4%. Vậy, việc đào tạo để người nông dân có khoa học kỹ thuật để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn là một chuyện không tưởng tại Việt Nam. Hiện tượng hủy diệt cuộc sống an lành của người dân nhưng không tìm cho họ một phương thức sản xuất mới để sinh sống, thì họ sống cũng như đã chết. Ông Bùi Văn Chương tâm sự.
Họ tước đoạt cái quyền sống của mình rồi, cũng ở Việt Nam bây giờ nó không có nhân quyền nữa. Họ cứ bóc lẫn nhau. Họ cũng chẳng giải quyết họ, dù mình sống như thế nào, họ mình sống. Nó còn cho mình là địch, cho mình là bị kẻ xấu xúi dục, nó là chặt cho mình một cái mũ như thế. Rồi bây giờ công việc làm thì thật ra cũng chẳng có biết làm gì nữa hết. Những dân oan như em thì hầu dù sống thì như thế cái mà gần như là như ở tù.
Cả gia đình dòng họ bà Thái Thị Tiễn và hơn 20 hộ nông dân tại phường Phước Long, khóm Phước Thái, tỉnh Khánh Hòa vẫn chờ đợi công lý. Nhưng từ lâu, tiếng kêu của họ rơi vào khoảng thinh không. Trong khi đó, một vụ cưỡng chế khác đang được chính quyền tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị sẽ diễn ra sau Tết. Bà Lê Thị Minh Cảnh mong được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước đối với dân oan thấp cổ bé họng. Bà nói:
nguyện vọng của em á, dự án này á thì cướp đất đã bị thanh tra chính phủ á kết luận là sai rồi, nhưng chính quyền á thì không thi hành, mà người làm sai á không bị xử phạt mà còn có vị trí còn cao hơn nữa. Nên nó gia đình tụi em á, với lại giống như người dân đã nằm trong cái dự án này á, thì mong muốn là các anh chị lên tiếng giúp giùm chúng tôi để công lý được thực thi.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 hoặc 19 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.